mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được. Đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng, chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel. Nhưng các người biệt phái nói rằng, ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ. Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng tin mừng Đức Trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa.
Thần linh của Chúa hiện diện nơi đây, thần linh của Chúa đang ở nơi này. Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa, xin hãy chạm đến trên tâm linh này, một tâm linh đang thở ca Chúa. Lòng con đây như đã khô hạn, chờ đợi cơn mưa thánh linh ngài làm tươi mát tâm linh đang còn mãi. Lòng con đây cơn mưa thánh linh ngài làm đã khát, tâm lòng đang khát khao.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay có hai biến cố. Biến cố đầu tiên là Chúa Giêsu chữa lành cho một người câm mà bị quỷ ám. Biến cố thứ hai là Chúa Giêsu bảo các môn đệ là hãy đi rao giảng. Và như thế thì có nghĩa gì trong cái bài phúc âm này khi ghép cả hai cái biến cố lại với nhau? Trước hết, cái biến cố thứ nhất chúng ta thấy được rằng không phải phép lạ mà làm cho người ta tin được đâu. Trong khi đó, con người ta thích những dấu lạ, những phép lạ. Chẳng hạn như là cái hiện tượng trừ quỷ bảo lộc bây giờ đấy. Người ta tin lắm thôi. Bây giờ tràn sang cả bên Mỹ này rồi. Và cứ thế thôi. Cái đường lối của ma quỷ nó rất là khôn. Ở chỗ là trước hết nó tung ra những cái rất là truyền thống của giáo hội. Rất là đạo đức tốt lành. Đến nỗi làm cho những người mà có lòng đạo đức sẵn đấy. Dễ tin lắm. Ui dồi, thế vậy thì đúng rồi. Tin một cái đó, nó cái lòi đuôi ra. Đấy, cái sai của nó là cái thứ 99. Thứ 99, lúc bây giờ chúng ta đã dính rồi. Khó lòng mà chối cãi được lắm. Ai mà nói động đến họ là chúng ta nhất định bênh vực cho bằng được. Chúng ta không chịu họ sai, bởi vì họ đã đúng 99 rồi. Còn một chút gì đó thì chắc chắn là họ cũng phải đúng luôn cho nó 100. Bởi vì chúng ta tin rồi, chúng ta bị đánh lừa rồi. Đó, chúng ta không thể phủ nhận được nữa. Nếu chúng ta phủ nhận họ là chúng ta phủ nhận chúng ta cho chúng ta là ngu. Do đó chúng ta cũng không có chịu chấp nhận sự thật nên mình. Đấy, chúng ta thấy nó khủng khiếp. Vì thế nên em nói rồi, không phải là phép lạ, sự lạ mà làm cho chúng ta tin đâu. Trái lại, đôi khi những cái đó làm cho chúng ta lại vấp phạm thêm. Đấy, chúng ta thấy không? Trong bài phúc âm này này, rõ ràng mà người bị câm, mà bị quỷ ám. Rồi khi mà Chúa đã trừ quỷ cho rồi, thì người câm nói được. Thì trong khi đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng, chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel, thì lại có một số người biệt phái, là thành phần vẫn khinh thường Chúa Giêsu, vẫn ghen tị với Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu tới, đã cướp mất lòng cảm phục của dân đối với họ. Họ cảm phục Chúa hơn, họ theo Chúa hơn, bỏ cái đám biệt phái đi. Bởi vì biệt phái không có giảng dạy uy tín bằng Chúa, không có thu hút bằng Chúa. Do đó nên họ tìm hết cách để dìm Chúa xuống cho bằng được. Họ thử thách Chúa, đặt hết câu này đến câu kia, bắt bẻ đủ mọi thứ hết. Để làm sao cho Chúa gục và họ chiếm lại cái ngôi thứ của họ. Do đó nên người biệt phái dù có thấy Chúa làm được cái gì đi nữa, họ cũng hạ bệ Chúa xuống. Đấy, chính ở trong nhóm tông đồ chuyên thương trước đây cũng vậy. Có một chị tin sứ điệp từ trời như là thánh kinh vậy. Đến nỗi chị nói ở trong email đàng hoàng tử tế đó, dù đức này có làm phép lạ, có nói tin chi nữa cũng là giả hết. Đã tin rồi, đã tin người ta rồi, đã bị đánh lừa rồi. Do đó nên bất chấp tất cả, giáo hoàng hay là cái gì nữa, cho ra hết. Chỉ có cái người mà tác giả của sứ điệp từ trời mà họ chưa hề biết, trong khi Đức Thánh Cha họ thấy rồi, mà họ lại tin cái bóng ma nào đó. Thế thôi, nó lạ lùng vậy đấy. Con người ta mà. Bởi thế nên chúng ta hãy đề phòng những cái dấu lạ bây giờ đó. Chúa đã hoan nghênh chúng ta rồi. Vào cái ngày cuối thời đó là nhiều cái sự lạ xảy ra. Các tiên tri giả, Kitô giả nó sẽ xuất hiện, nó làm nhiều sự lạ. Và Chúa nói rõ là đánh lừa được nhiều người. Đấy, đánh lừa được nhiều người. Chứ không phải là thường nha. Đánh lừa được nhiều người. Rõ ràng ở trong Thánh Kinh của Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 24. Các anh chị cứ mở lại đọc, chúng ta sẽ thấy được đó. Và thế nên cái vấn đề em nhấn mạnh ở đây đó là chúng ta hãy coi chừng những cái phép lạ, những cái sự lạ. Nếu chưa được giáo hội công nhận, hãy biết nó như vậy thôi. Và hãy để ý xem những cái người giảng mà bao nhiêu người kéo theo đó. Và những cái lăn quay hay là những cái nói tiếng lạ, những cái gì đó đó, thì phải coi cái người đó có tuân phục hay không, có khiêm nhượng hay không, có chịu được những cái đau khổ thử thách hay không. Đấy mới là Chúa Kitô. Chúa Kitô luôn luôn tỏ ra những cái tầm thường, vâng lời, tự hạ, thập giá, tuân phục. Đấy, tất cả những cái đó mới là Chúa Kitô. Mới là Chúa Kitô thật. Bởi thấy em đã từng nói rồi, cái bàn tay nào mà làm được phép lạ đó mà không có dấu thánh đó, hãy coi chừng, đó là Kitô giả. Kitô giả rõ ràng. Bởi vì Chúa Kitô luôn luôn phải có tự giá, phải có dấu thánh. Chúa Kitô luôn luôn biết chấp nhận đau khổ, biết tha thứ, biết hạ mình xuống, biết tuân phục, biết hiệp nhất. Còn tất cả những cái gì mà chia rẽ, bất tuân phục và kiêu ngạo, đấy, ma quỷ hết. Tất cả cái đó từ ma quỷ. Chúng ta cứ căn cứ vào đó chúng ta biết ngay. Mà tất cả những cái sứ điệp từ trời hay là cái vấn đề trừ quỷ ở Bảo Lộc cũng vậy. Rõ ràng có những cái bất tuân phục ở trong đó. Ma quỷ, từ ma quỷ mà ra hết. Chứ không có gì hết đó. Nếu mà từ Chúa phải tuân phục. Bởi vì sao? Chúa Kitô tuân phục. Mà bây giờ họ không tuân phục thì có phải là từ Chúa Kitô hay là từ ai vậy? Bởi thế nên chúng ta cứ căn cứ vào những cái đó. Chứ đừng có căn cứ vào phép lạ, hay là từ căn cứ vào những cái gì mà lạ lùng chúng ta không làm được, rồi cứ trầm trồ, rồi cứ vậy mà theo họ là chết, tươi ngăn tội không kịp. Có vậy thôi. Đó là bài phúc âm hôm nay. Nó đưa chúng ta tới một cái kết luận mà chúng ta phải để ý. Phép lạ, sự lạ không làm nên đức tin. Trái lại, đức tin mới làm nên phép lạ. Chỉ có đức tin chúng ta mới thấy được cái sự lạ của Chúa, mới thấy được lòng thương xót Chúa, mới thấy được cái sự khiêm nhượng của Chúa. Mà cái sự lạ đấy nơi bản thân chúng ta nữa. Chỉ có đức tin mới làm chúng ta khiêm nhượng, mới làm chúng ta yêu kẻ thù, mới làm cho chúng ta biến đổi cuộc đời. Đấy, đấy là những cái mà chúng ta phải để ý trong bài phúc âm này. Và chỉ có thế thôi, chúng ta mới có thể làm chứng cho Chúa. Người ta thấy những người mà làm phép lạ đó mà kiêu căng tự ái, mà bất tuân phục, người ta bỏ liền. Bởi vì đâu phải từ Chúa. Nhưng mà nếu con người đó làm phép lạ, vẫn khiêm nhượng bác ái yêu thương như các thánh, nó khác hẳn. Nó khác hẳn. Bởi thế nên chỉ có những cái phép lạ là ở nơi cái chứng từ của chúng ta. Chúng ta khiêm nhượng, chúng ta tuân phục, chúng ta bác ái yêu thương tha thứ. Đấy mới là cái phép lạ. Đấy là cái sự lạ làm cho người ta nhận biết Chúa Kitô. Và mới xứng đáng để được sai đi để gặt lúa mà thôi. Lúa chín đầy đồng, đó, bao nhiêu người khao khát thì họ chỉ có tìm thấy Chúa Kitô nơi những chứng từ đích thực và sống động của chúng ta khi chúng ta giống Chúa Kitô mà thôi. Chứ còn không thì họ có theo chúng ta mấy đi nữa, đấy, bao nhiêu cái vụ xảy ra rồi đều bị họ cái đuôi ra hết, cuối cùng lép, cuối cùng giả dối, đó, chỉ làm được như là bung một thời gian đầu xẹp đấy. Thế thôi, bởi vì bóng tối vẫn là bóng tối. Ánh sáng chiếu soi một cái, nó tàn ngày. Và đó, hôm nay qua bài phim này, lạy Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con biết đâu là sự thật, sống đức tin thật. Để nhờ đó, chúng con mới có thể làm đúng Chúa. Và xin Chúa cho chúng con đừng làm phép lạ mà lại kiêu ngạo, mà lại kiêu căng tự ái, mà lại bất tuân phục, mà lại chia rẽ, mà lại coi thương người khác. Trái lại, thà cho chúng con không làm được gì, bị người ta khinh bỉ, bị người ta chê cười, nhưng chúng con hiền lành và khiêm nhượng như Chúa. Cái đó chúng con mới thật sự là môn đệ của Chúa, mới phản ảnh của Chúa, mới phản ảnh Chúa. Nhờ đó người ta mới nhận biết Chúa được. Amen.
Thần linh của Chúa hiện diện nơi đây. Thần linh Chúa đang ở nơi này, Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu. Thần linh của Chúa hiện diện nơi đây. Thần linh của Chúa đang ở nơi này, Ngài nhìn thấy mọi lòng. Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu. Thần linh của Chúa,
thần linh của Chúa
hiện diện nơi đây,
hiện diện nơi đây.
Thần linh của Chúa,
thần linh của Chúa
đang ở nơi đây. Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao,
Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu.
Nhìn thấy mọi lòng khát khao,
Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu.